bắt đầu tuổi làm mẹ rồi tuổi làm bà ngoại. Mình xem có giống nhau không? Chẳng giống gì hết. Vậy thì thử hỏi là tướng nào là thực tướng của mình? Tướng nằm ngửa trong nôi, hay là tướng chập chững, hay là tướng dậy thì, hay là tướng làm mẹ, hay là tướng làm bà ngoại, hay là tướng hiện tại, cái nào là thật mình, tướng thật của mình? Bao nhiêu đó tướng khác nhau hết. Thì thử hỏi cái nào là thật tướng của mình. Vậy thì chả cái nào là thật tướng của mình hết, nên nó vô tướng. Chính vô tướng đó, nó bao hàm nhất thiết tướng mà biến hóa nói trên. Cho nên nếu nói tướng thì thực tướng là vô tướng. Nếu nói danh thì thực danh là vô danh. Vì danh của mình là danh nào ấy? Danh nào là danh thật sự? Để mà mình nhắc Đức Phật A Di Đà phải ghi nhớ. Và mình đổi tên liên liên. Tướng cũng đổi, tên cũng thay. Nhưng mà Phật không bao giờ không biết. Tại vì Phật nhìn chân tướng và Phật biết thực danh. Cái đó gọi là chủng trí của Phật. Đó là chủng trí của Phật. Mà mình mới cũng thành được cái chủng trí y như chư Phật. Là đồng thành chủng trí. Và đầy đủ Bồ Tát Đạo. Tại có tịnh nhân. Có tịnh nhân cho nên đầy đủ Bồ Tát Đạo. Và bây giờ ở đây lạy Phật. Ra ngoài nó tôn kính chúng sinh độ sinh. Đó là một phương pháp lạy Phật. Thánh Đức Phật nói Như Lai không thể nào vui khi thấy đệ tử của ta cả ngày đối chức tượng ta, lễ bái và ca ngợi đạo ta là cao cả, nhưng mà chính ở nơi họ còn đeo mang đủ thứ, tham sân phiền não, gia đình, rượu thịt, đeo mang đủ thứ không xả bỏ nổi, Như Lai không thể nào vui được. Thành ra, nếu mà trên thì kính Phật, dưới á, thì coi trọng chúng sinh, cho nên lấy sự độ sinh làm hạnh nguyện, thì đó là tâm của Phật. Đức Phật chỉ có một việc làm thôi là độ sinh. Và chính vì Đức Phật kính trọng chúng sinh, thì là Đức Phật mới độ sinh đấy. Còn nếu Đức Phật mà coi thường và khinh bỉ chúng sinh, thì Đức Phật thẳng tay ở trên cao, bề trên, và thẳng tay trừng phạt và tuyên phán kẻ nào lên và kẻ nào xuống. Nhưng mà vì Đức Phật tôn kính hết rồi, thành ra độ cho bằng được, nên biết địa ngục phỉ không thể có thành Phật. Và nếu như thế thì đương nhiên sự thanh tịnh đó là tức tâm. Và tâm của mình là thanh tịnh. Thành ra đối trước bàn Phật tâm cũng thanh tịnh, mà ra ngoài tâm cũng thanh tịnh. Có cái này cứ đối trước bàn Phật thì có vẻ giống như tâm thanh tịnh kia lắm, mà cứ lìa ra bàn Phật nó thì tâm ô nhiễm. Như vậy là gạt Phật, gạt chúng sinh. Và nó đúng như cái câu mà Ngài Bảo Chí, thầy của Lương Vũ Đế nói. Ngài nói rằng là cả ngày đốt hương lễ bái mà không biết thân này chính là đạo tràng. Ngài nói như vậy. Thành ra như thế thì mình hiểu rằng nếu thân này là đạo tràng thì có nghĩa là như vậy, là thân này là khi nào cũng bất thất tịnh nhân thì thân này trở thành đạo tràng. Thì như vậy có nghĩa rằng mình ở đây cũng là đạo tràng. Mình ngồi ở đâu, trên xe buýt, trên xe metro, hay là đi đứng ở ngoài đường, hay là ở dưới bếp, hay là ở đâu đi chăng nữa, thì cái tịnh nhân nó vẫn ở nơi mình, tức là thân nó là đạo tràng vậy. Đạo tràng nó thắng bất luận một cái đạo tràng nào mà mình có đổ tiền đổ của vào để mà tạo dựng tượng Phật cho đẹp đi chăng nữa cũng thua. Cho nên bây giờ mình có một pho tượng thuần bằng vàng đi, như ở bên Nam Hải đi, pho tượng Quan Thế Âm đắt nhất thế giới đi, nổi tiếng là như vậy, cao 2 thước, thuần bằng vàng từ đầu đến chân, chạm trổ đài sen là ngọc phỉ thúy, toàn trên bộ trên thân của ngài là đủ thứ ngọc ngà và châu báu, được mệnh danh là quốc bảo của Trung Hoa hiện tại, và được coi là được người Trung Hoa gáy và cho đó là pho tượng đắt nhất thế giới mới được hoàn thành. Thế nhưng cái người làm chủ pho tượng nó vẫn thua xa cái người có pho tượng, có cái tâm thanh tịnh nhất thế giới. Phải nhớ như vậy. Như vậy thì người ta chỉ nhìn thấy một cái đạo tràng trang nghiêm, nó là do nơi tượng đắc. Những vật dụng xung quanh chuông mõ gì cũng đúc bằng, nào là gỗ quý, nào là thứ kim loại quý, và cho đó là đạo tràng đắt nhất thế giới, tức là một cái đạo tràng hay nhất thế giới sao? Thành ra ngài Bảo Chí mới nói rằng cả ngày đốt hương bái sám nó mà không hề biết được rằng là thân mình nó mới chính là đạo tràng. Là ý như vậy. Đây là tu tịnh, đó là tu thiền. Thì thiền tịnh rất là trùng hợp, đều xác nhận điều đó hết. Thấy cái câu nói của ngài là bất chi thân thì đạo tràng, và không biết thân là chính là đạo tràng. Trung nhập thiêu hương trạch hòa, như bất chi thân thì đạo tràng. Thì nếu như vậy mình đi đâu, mình ngồi đâu thì đạo tràng ở đó, mình đến đâu thì đạo tràng là ở đó. Thành ra Đức Phật hồi xưa biểu hiện tinh thần bất thất tịnh nhân nó sao? Cho nên ngài ngồi ở đỉnh núi thì đỉnh núi thành đạo tràng, mà ngài ngồi ở trong rừng thì rừng thành đạo tràng, mà ngài ngồi tại làng thì làng thành đạo tràng. Có chỗ nào Đức Phật đặt chân đến mà không phải là đạo tràng không? Lý do? Tại vì thân thì đạo tràng. Còn mình đi đâu là mất đạo tràng. Mình chỉ có một cái đạo tràng cứng ngắc đó thôi. Mình lìa một cái là mình xa vắng đạo tràng của mình, cho nên mình phải chạy đông chạy tây đi kiếm đạo tràng để tu học. Thành ra mình phải ở phương Đông phải lần mò đến phương Tây để kiếm đạo tràng. Mình ở phương Bắc phải lần mò xuống phương Nam để kiếm đạo tràng. Mà nào hay, đạo tràng là ngay đây. Nhưng mà hiểu như thế thì cũng đồng thời phải hiểu như là hôm qua tôi nói, tính tướng nó phải đầy đủ. Thành ra đạo tràng trên hình tướng vẫn phải cần, mà nó là nền tảng cần thiết. Bởi vì dựa vào nó, người ta mới có thể tu thành cái đạo tràng mà di động nó trên được. Đây là một cái đạo tràng fix, kia là một cái đạo tràng mobile, di động. Thành ra tổ sư là toàn bộ là đạo tràng nó trên, nhưng mà tổ sư cũng chẳng ngại cái vấn đề mà thiết lập đạo tràng. Cho dù rằng tổ sư mới chính là đạo tràng. Thành ra tổ sư ngồi ở đâu cho nó thành đạo tràng. Thành ra vì như vậy ngài Bách Trượng thầy ngài Linh, ngài Quy Sơn Linh Hữu, thầy ngài Linh Hữu tới núi Quy Sơn, một hòn núi hoang dã hoang phế không có bóng người, thì chẳng bao lâu Quy Sơn trở thành tại đạo tràng của phái thiền Quy Ngưỡng, tổ đình của thiền Quy Ngưỡng. Rõ ràng ngài Huệ Viễn một khi quyết định đặt chân ở Lô Sơn thì Lô Sơn trở thành thánh địa của Liên Tông. Và Đức Phật khi quyết định vượt dòng sông Ni Liên Thiền mà ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề ở Bồ Đề đạo tràng thì tự khắc nó thành đạo tràng. Cho nên phải hiểu là không phải vùng đất nào thực sự là linh hết. Linh nó là do nơi vấn đề cái đạo tràng di động kia nó thiết lập ở chỗ đó. Thành ra nếu Đức Phật mà không đến Linh Thú mà lại đổ ngược lại ngài lên một cái núi nào thì núi đó có tiếng trên Linh Thú không có tiếng nữa. Nên mình phải hiểu như vậy. Hiểu như vậy để mà có cái quan niệm mà tu hành. Thì mình phải dựa vào tất cả những cái tướng để mà tu hành cho nó chứng tính. Thì mình phải dựa vào tất cả những cái đạo tràng phích để mà tu hành cho thành tựu tất cả những cái đạo tràng di động của mình. Mà mình phải hiểu như vậy. Thì bây giờ mình đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng phải đạo tràng. Thành ra ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác mới nói, hành diệt thiền, tòa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên. Tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im, động hay là lặng, đó, thể đều an nhiên, tức là đều tự tại vô ngại,